Đời hay đạo, chương 16, bức tranh lớn. Như cha đã sai con đến trần gian, thì con cũng phái họ vào trần gian. Văn, đoạn 17, câu 18. Đích đến cuối cùng của con người không phải là hạnh phúc, sức khỏe, mà là sự thánh khiết. Oswald Chambers. Nào, chúng ta hãy quay lại và xem bức tranh tổng thể. Đức Chúa Trời yêu thương bạn rất nhiều. Ngài chỉ muốn điều tốt nhất cho bạn. Mọi sự đến từ Chúa đều là tốt đẹp. Nhưng không phải điều tốt đẹp nào cũng đến từ Chúa. Vì vậy, có những điều tốt đẹp khiến chúng ta không nhận những điều tốt nhất. Tất cả chúng ta đều muốn những điều tốt nhất, nhưng con đường dẫn tới đó không phải lúc nào cũng rõ ràng, cần có sự phân biệt để nhận ra nó. Trong hành trình của chúng ta trên đất, ngoài Đức Chúa Trời thì có một kẻ chúng ta cần đối diện, đó là Satan, là kẻ thù của chúng ta. Nó muốn làm hại chúng ta với mục đích là làm tổn thương tấm lòng của đấng yêu mến chúng ta. Kinh Thánh nói rằng kẻ thù của chúng ta, chính quỷ Satan, cũng thường ngụy trang thành thiên sứ sáng láng. Sau đó chúng ta đọc, các tôi tớ nó ngụy trang thành tôi tớ của sự công chính. Cô-rinh-tô nhì, đoạn 11, câu 14-15. Cuối cùng, có rất nhiều sự chọn lựa và con đường trông có vẻ tốt đẹp, nhưng kết quả cuối cùng của nó là sầu thảm, là đau khổ, là mất mát và sự chết. Xem trong Châm Ngôn đoạn 14 câu 12. Hãy suy nghĩ về điều này. Kẻ thù của chúng ta, các tà linh và phương cách của nó, chung quy đều tìm cách tiêu diệt chúng ta. Tất cả chúng đều được ngụy trang bằng những điều tốt đẹp. Kinh Thánh không nói chúng có thể ngụy trang mà nói chúng được ngụy trang. Cho nên, đừng bỏ qua điều này. Thường thì điều nguy hiểm nhất đối với bạn sẽ không có vẻ là tội lỗi lộ liễu đâu, mà nó sẽ có cái mác rất tốt đẹp. Trong giai đoạn đầu của Cơ Đốc giáo, kẻ thù đã nhắm tiêu diệt hội thánh. Các tín hữu bị bắt bớ, tra tấn, bị hành hình. Nhưng kẻ thù càng cố tiêu diệt dân sự Chúa thì hội thánh càng trở nên mạnh mẽ, bởi vì Satan không có ngu. Thực tế nó rất khôn, nên nó kết luận rằng cách để tiêu diệt dân sự Chúa là cung phụng cho họ một cuộc sống tốt đẹp nằm ngoài sự khôn ngoan của Chúa. Đây là chiến lược chủ yếu mà nó đã dùng tại vườn địa đàng. Bây giờ, sau nhiều thế kỷ sử dụng những mưu mô quỷ kế này, có lẽ chúng ta hiểu rõ hơn về tính hiệu quả của Satan. Vì chúng ta thấy chính mình rơi vào chỗ chấp nhận rất nhiều sự thật, những sự thật có vẻ tốt đẹp và dễ chịu, thay thế cho lẽ thật. Tôi đang nói sự thật thay thế cho lẽ thật nha. Chúng ta rao báo về sự tốt lành của Chúa Giê-xu và vai trò của Ngài là cứu Chúa. Điều này hoàn toàn đúng, nhưng lại hạ thấp giá trị quyền năng và tầm mức về quyền làm Chúa của Ngài và ảnh hưởng của quyền này trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta ôm ấp sự tể trị của Đức Chúa Trời và địa vị ngay thẳng của chúng ta với Ngài, nhưng chúng ta lại xem thường trách nhiệm của mình. Phải tin tưởng và làm theo các mạng lệnh của Ngài khi đeo đuổi sự thánh khiết. Do những giáo lý tốt đẹp mà chúng ta tạo ra đó, nên hành vi và lối sống thánh khiết của tín đồ đã không còn phổ biến nữa. Trong bước đường theo Chúa, nhiều tín hữu dậm chân tại chỗ thay vì phải tăng trưởng thuộc linh. Chỉ sống cho qua ngày thay vì kinh nghiệm sự dư dật, thực chất chúng ta đã hình thành một nền thần học dựa trên lý trí và dùng một số câu kinh thánh rời rạc để hỗ trợ, thay vì chấp nhận toàn bộ ý định của lời Đức Chúa Trời như là lời có thẩm quyền cuối cùng về những gì mà Chúa hoạch định cho chính chúng ta. Khuynh hướng này có thể và phải bị phá vỡ. Này là lúc để chúng ta đào sâu Kinh Thánh một lần nữa và thật lòng xin Thánh Linh hướng dẫn để chúng ta biết lẽ thật. Chúng ta không còn phải thêm vào ý nghĩa của Kinh Thánh về những gì chúng ta đã tin, mà trái lại, hãy đến với lời Chúa bằng một tấm lòng và đầu óc mở ra và tin những gì chúng ta đọc. Xin Thánh Linh bày tỏ và cất đi những giả định không hề đúng. Hỡi các mục sư lãnh đạo của Hội Thánh, tôi khích lệ quý vị hãy giảng dạy toàn bộ ý định của Đức Chúa Trời. Hãy đảm bảo rằng động cơ chính của bạn là nuôi bầy chiên bằng lẽ thật Kinh Thánh và thật lòng chinh phục những người hư mất bằng sứ điệp cứu rỗi đầy đủ của Kinh Thánh hơn là xây dựng nhóm nhánh cho mình. Nếu mục tiêu chính của quý vị là kéo nhiều người tới nhóm lại vào tuần tới, thì hãy xin Đức Thánh Linh tha thứ cho quý vị và tập trung vào chiến lược chủ yếu, đó là chăn bầy chiên của Chúa bằng chính lẽ thật. Phương pháp thì quý vị phải làm sao cho thích nghi, tươi mới và phát triển. Nhưng sứ điệp tinh lành thì không đổi theo thời gian. Hỡi các tín hữu, dù ảnh hưởng của bạn đến đâu đi nữa, dù là ở trường học, ở phòng thí nghiệm, ở văn phòng, ở ngoài đồng, tại gia đình hay nơi thương trường, với một tấm lòng đầy dẫy tình yêu thương, hãy sống và nói ra lẽ thật trong mọi giao tiếp của bạn với người khác. Hãy để họ ngạc nhiên và tuyên bố rằng khi nhìn thấy bạn là họ nhìn thấy Chúa Giê-xu. Hãy để họ kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài trên cuộc đời của bạn. Nếu bạn đeo đuổi sự thánh khiết đích thực, thì bạn sẽ tỏa sáng sự oai nghi của Ngài. Nếu chúng ta không sống theo mạng lệnh của Chúa Giê-xu, thì chúng ta sẽ đánh mất sự hiện diện của Ngài và thế gian sẽ không biết đến Ngài qua Hội Thánh. Thành thật mà nói, chúng ta sẽ thiệt thòi. Và không những thế, cộng đồng của chúng ta còn chịu thiệt thòi hơn chúng ta nữa. Thứ nhất, khải thị của Chúa Giê-xu sẽ bị giữ lại, nên những người hư mất sẽ không muốn tiếp xúc với sự hiện diện của Đấng mà có thể làm cho họ thỏa mãn. Thứ hai, các tín hữu khác sẽ bị tiêm nhiễm căn bệnh gọi là thỏa hiệp, là điều có thể dẫn họ xa cách tấm lòng và sự hiện diện của Chúa. Chúa Giê-xu phán thế này: vì họ mà con thánh hiến chính mình. Giăng đoạn 17 câu 19. Vì cớ những người trong cộng đồng của Ngài mà Ngài biệt riêng mình ra để vâng lời Chúa Cha. Động cơ chính của Ngài khi làm vậy đã được bày tỏ trong phần sau của câu này, để họ cũng được thánh hóa trong chân lý. Cho đến khi Chúa Giê-xu trở lại, bạn và tôi là Giê-xu duy nhất mà thế gian có thể nhìn thấy. Nào, chúng ta hãy cho họ thấy Chúa Giê-xu thật, không phải là Giê-xu giả hiệu, bất lực. Đừng an phận. Chúng ta hãy ôm ấp chân lý này và nhìn thấy những kết quả thật sự tốt đẹp ra từ sự vâng lời triệt để của chúng ta. Chúc bạn sống lâu, đeo đuổi sự thánh khiết và thành công trong mọi nỗ lực của mình. Khi làm thế, bạn sẽ mang đến sự thay đổi trong đời sống của người khác. Nguyện xin Đấng có quyền gìn giữ anh chị em khỏi vấp ngã, trình anh chị em một cách hân hoan và không có gì đáng trách trước sự hiện diện vinh quang của Ngài là Đức Chúa Trời duy nhất, Đấng cứu rỗi chúng ta qua Chúa cứu thế Giê-xu, Chúa chúng ta. nguyện xin vinh quang, oai nghiêm, năng lực và uy quyền đều thuộc về Ngài từ trước mọi thời gian, hiện tại và cho đến đời đời. Amen. Giu-đe, câu 24-25. Thưa độc giả, Đời hay Đạo không chỉ là một cuốn sách bồi linh thông thường. Đây là sứ điệp thúc đẩy mọi tín hữu tham gia phong trào thánh khiết. Bây giờ bạn biết như thế nào là sống dư dật dưới sự cai trị của Chúa Giê-xu và dưới ân sủng của Ngài. Tôi mong muốn trang bị cho bạn để bạn đem khải thị này đến nơi nào mà bạn có ảnh hưởng. Bạn có thể tham gia vào phong trào này bằng cách kết nối với bạn bè, gia đình và cộng đồng qua những gì bạn học được. Chỉ cần một người. Phao-lô dạy dỗ cho một số môn đồ tại một ngôi trường nhỏ nọ mà cuối cùng đã chinh phục tất cả những người sống tại Tiểu Á trong vòng 2 năm. Họ đã trở thành những người mang theo sự hiện diện của Chúa, xem trong Công vụ đoạn 19 từ câu 1 cho đến câu 10. Đức Chúa Trời sẽ làm những điều lớn lao qua chúng ta nếu chúng ta cùng hiệp một để nóng cháy cho Ngài. Những cơ hội để chia sẻ sứ điệp này đều có sẵn ngay trong đời sống hàng ngày của quý vị. Quý vị có thể dùng sứ điệp này cho nhóm học tế bào Kinh Thánh, lớp học Kinh Thánh của Hội Thánh, câu lạc bộ đọc sách tại văn phòng, lớp trường Chủ Nhật và nhiều nơi khác nữa. Dù là bạn chia sẻ một trong số những ý tưởng trong sách này hay là chia sẻ chính những ý tưởng của bạn, nhóm của chúng tôi cam kết sẽ hỗ trợ bạn. Chúng tôi sẽ cho bạn biết là có nhiều tài liệu giảm giá, tài liệu miễn phí và thậm chí nhiều hơn nữa. Ngoài cuốn sách này ra, chúng tôi cũng thực hiện một chương trình học Đời hay Đạo gồm 6 phần trong audio và video. Tất cả là nhằm trang bị cho bạn để bạn đem sứ điệp này đến với những tấm lòng và cuộc đời của những người bạn quen biết. Xin hãy liên lạc với chúng tôi và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để xác định xem có tài liệu nào hay là cách thức nào hợp với nhu cầu của bạn nhất. Cảm ơn bạn vì đã cùng chúng tôi chia sẻ lời Chúa cho mọi người khắp nơi. Thân chào, John Bevere.